Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống, bài 3, chiếc nêu trong giông bão. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị có đọc Kinh Thánh mỗi ngày hay không? Quý vị có tra cứu Kinh Thánh trước khi quý vị đưa ra một quyết định nào đó? Quý vị có suy gẫm lời của Chúa để nhận biết Ngài hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe chia sẻ về chìa khóa để sống còn trong những giông bão của cuộc đời. Đề tài hôm nay đó là chiếc neo trong giông bão. Thưa quý vị, trong đời mình, tôi đã trải qua một vài cơn bão, và một trong số đó rất tệ hại đến nỗi tôi phải ngồi xuống sàn nhà thu gọn hành lý để rời thuyền và lên bờ ngay ngày hôm sau. Trong một cơn bão khác, tôi không thể làm việc được bởi vì chiếc tàu lắc lư dữ dội nên tôi phải tạm ngưng công việc của mình. Và rồi cái khác nữa, thật sự dữ tợn hơn. Tôi phải nhìn xung quanh tìm một cái áo phao bảo hộ phòng khi tôi phải dùng đến nó. Có những cơn bão mạnh đến nỗi khiến tôi bị lật thuyền rớt xuống nước và một chiếc thuyền khác phải vớt tôi lên. Tôi đã trải qua một vài cơn bão như vậy trong cuộc đời của mình. Nhưng cơn bão lớn nhất trong đời tôi không phải ở trên biển. Khi tôi làm mục sư ở tại Hồ Thánh thì có những cơn bão đã xảy đến trong cuộc đời chức vụ của tôi. Tôi cũng nghĩ đến một trong những cơn bão lớn mà tôi phải trải qua. Đó là chứng kiến mẹ tôi qua đời. Cơn bão lớn nhất, kéo dài dai dẳng nhất. Nó khiến tôi đau đớn nhiều nhất. Thử nghiệm đức tin tôi, thử nghiệm sự nhịn nhục của tôi. Và tôi sẽ phải nói đó là cơn bão lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Và tôi không hề ao ước cơn bão đó cho bất kỳ ai. Vấn đề ở đây, đó là làm sao chúng ta có thể vượt qua những cơn bão trong cuộc đời của mình. Bởi vì mỗi một người chúng ta đều phải trải qua chúng. Một vài người trong chúng ta gặp phải những cơn bão to lớn hơn người khác một chút, nhưng tất cả chúng ta đều gặp bão. Vậy thì làm sao chúng ta vượt qua được? Quý vị có muốn bỏ cuộc, đầu hàng hay chạy trốn? Hoặc là quý vị cần phải chiến đấu để vượt qua chăng? Quý vị sẽ phải phản ứng như thế nào? Những gì tôi muốn nói trong thông điệp hôm nay đó là chiếc neo của chúng ta trong bão tố. Xin hãy lắng nghe phân đoạn kinh thánh này. Ê-sai 40 câu số 8: Cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Thi Thiên 119 câu 105 kinh thánh chép: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Đó là một chiếc neo chắc chắn trong bão tố của chúng ta. Thưa quý vị, trong khu vực Địa Trung Hải, chiếc neo là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Trong những hầm mộ của những cơ đốc nhân kín đáo, có thể tìm thấy 60 bức tranh về những chiếc neo. Lấy một bức tranh làm thí dụ, có một chiếc thuyền và quý vị có thể thấy rằng cơn gió nổi lên dữ dội và chiếc thuyền gặp nguy khó, nhưng nó được neo vào một điều gì đó rất vững chắc. Nó không lay chuyển. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một chiếc neo dành cho những khoảng thời gian giông bão như vậy trong cuộc đời của chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta vượt qua được những cơn bão trong cuộc đời của mình? Quý vị chỉ than phiền, rên rỉ và khóc lóc, rồi hỏi Chúa tại sao chăng? Hay quý vị vượt qua chúng? Và nhận biết điều gì Chúa sẽ hành động trong đời sống quý vị khi quý vị vượt qua được những cơn bão đó hay không? Tôi muốn gửi đến cho quý vị một vài lời khuyên về những cơn bão Và tôi muốn quý vị suy nghĩ về những cơn bão mà quý vị đang trải qua trong cuộc đời của mình. Và như tôi nói, tất cả chúng ta hết thảy đều nếm trải chúng. Vậy thì, điều chúng ta cần phải làm là hỏi bản thân mình rằng, làm sao tôi có thể đương đầu với những cơn bão này khi nó xảy đến? Bởi vì khi chúng ta nghĩ về một chiếc neo là biểu tượng của sự vững chắc và sự bảo đảm, và mỗi con thuyền mang một chiếc neo hoặc nhiều hơn. Điều gì là chiếc neo ở trong đời sống của những con người tin nơi Chúa? Và câu trả lời đó là, chiếc neo trong đời sống của những tín hữu, những người tin nơi Chúa Giêsu, đó là lời Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn giúp quý vị hiểu Kinh Thánh thật sự là gì. Đó không chỉ là một quyển sách. Kinh Thánh bắt đầu với điều gì? Chiếc neo này là gì? Và làm sao chiếc neo này giúp chúng ta vượt qua những giông bão mà chúng ta đều phải trải qua trong cuộc đời của mình? Câu hỏi là, quý vị phản ứng như thế nào? Làm sao quý vị vượt qua những cơn bão trong cuộc đời của mình? Và lý do quý vị và tôi cần biết rất đơn giản. Đó là bởi vì những cơn bão cứ sẽ vẫn ùa đến. Sẽ không có khoảnh khắc nào trong cuộc đời của quý vị và tôi để nói rằng, ồ, không còn cơn bão nào trong cuộc đời của tôi nữa. Chẳng có giây phút nào như vậy. Vào thời điểm đó, quý vị sẽ nhận một vài cú đánh thức tỉnh mà thôi. Bởi vì cuộc sống là như vậy, phải không? Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, và đó là điều hết sức tất nhiên. Vậy thì câu hỏi là, điều gì là căn nguyên của những cơn bão này? Chúng đến từ đâu? Chúng đến từ một trong những lĩnh vực nào đó. Ví dụ, một vài cơn bão là do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta làm gì đó trong đời sống của mình. Một vài cơn bão là hậu quả của việc làm mà ai đó làm đối với chúng ta. Có thể điều gì chúng ta không hề có dính líu tới, nhưng cơn bão đó lại đổ ập lên đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như tôi nghĩ về những đứa trẻ mà ba mẹ chúng ly thân ly dị, và chúng phải nếm trải hậu quả của cơn bão đó, và cơn bão đó cứ tiếp diễn và tiếp diễn, đôi khi chúng không bao giờ trở lại như bình thường được. Thỉnh thoảng, đó lại là việc làm của Satan hành động trên đời sống của ai đó, chỉ là công việc xấu xa trên đời sống của con người mà thôi. Và dĩ nhiên đôi khi Chúa là đấng đem cơn bão đến. Quý vị sẽ hỏi rằng, tại sao Chúa lại đem một cơn bão đến trong đời sống của ai đó cơ chứ? Không phải Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương sao? Thưa quý vị, chính Ngài là đấng như thế. Và lý do tôi muốn nói đến là bởi vì Ngài là đấng tể trị trên mọi sự, và ngay cả những dòng bão như vậy. Hãy đọc lời của Ngài, đôi khi Ngài cho phép cơn bão xảy ra. Luôn luôn có một lý do cho điều này. Đó là nếu Chúa bắt đầu một cơn bão trong đời sống của chúng ta, chắc chắn Ngài có một kế hoạch rõ ràng xác định. Thậm chí nếu nó không đến từ nơi Ngài, liệu Ngài làm gì? Ngài sẽ tận dụng nó và ban cho nó một mục đích. Ngài khiến nó trở thành điều gì đó mà kết quả là quý vị và tôi sẽ nhận lãnh được ích lợi. Thế thì mục đích của Chúa là gì? Đó là nếu Ngài cho phép một cơn bão đến trong cuộc đời của quý vị, hãy nhớ rằng Ngài có thể đem đến hoặc Ngài có thể cho phép nó. Và bởi vì chúng ta là một trong những đứa con của Ngài, không gì có thể đụng đến chúng ta mà nằm ngoài sự cho phép của Ngài. Nếu Ngài cho phép một cơn bão xảy ra trong cuộc đời của quý vị, và vài cơn bão xảy ra rất sớm trong đời sống của chúng ta, phải không nào? Và tôi có thể nhớ về một vài cái đến rất sớm trong đời sống của tôi, cũng như có thể đã xảy ra đối với quý vị nữa. Nhưng mục đích của Ngài là gì? Kế hoạch từ trước của Ngài là gì? Điều đầu tiên đến trong tâm trí đó là Ngài muốn có được sự tập trung chú ý của chúng ta. Mọi thứ có thể tiến triển rất tốt đẹp. Ví dụ như quý vị là cơ đốc nhân kiểu buông trôi thả nổi và mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp. Nếu Chúa Trời có mục đích cho cuộc đời của quý vị, thì Ngài sẽ làm gì? Ngài hoặc là đem đến cơn bão, hoặc cho phép cơn bão xảy ra trong đời sống của quý vị để khiến quý vị phải tập trung chú ý. Bởi vì những gì khiến chúng ta chú ý đó là sự tổn thương, nan đề, gian nan, khó khăn, bắt bớ. Và quý vị có thể tiếp tục liệt kê thêm ở đây. Trong những điều đó, Ngài có được sự chú ý tập trung của chúng ta vào Ngài. Vậy đó là một trong những lý do Ngài cho phép cơn bão đến, để có được sự chú ý tập trung của chúng ta về nơi Ngài. Lý do thứ hai, đó là bởi vì Ngài muốn loại bỏ tội lỗi nào đó trong đời sống của chúng ta. Điều gì đó mà chúng ta cho phép phát triển trong đời sống của mình. Quý vị biết tội lỗi không thuộc về nơi này. Quý vị biết nó không làm vui lòng Chúa. Quý vị biết nó không thích hợp với địa vị của quý vị. Và điều gì đã xảy ra? Chúa đem đến một cơn bão để khiến quý vị phải chú ý đến Ngài và khiến quý vị phải lắng nghe Ngài để nhìn vào cuộc đời của mình và nhận ra có điều gì đó đang diễn ra mà lẽ ra nó không nên như vậy. Chúa muốn quý vị giải quyết nó. Và xin hãy lắng nghe điều này nữa. Bao lâu mà quý vị càng nắm giữ những gì Ngài muốn quý vị từ bỏ, cơn bão càng trở nên dữ dội bấy nhiêu. Và với nhiều người, điều đó có thể bắt đầu với một cơn gió nhỏ. Và với một số người khác, nó kết thúc trong bão tố vì một lý do đơn giản là họ không tin rằng Chúa đang hoạch định trên đời sống của họ. Và đương nhiên, điều mà Ngài muốn có thể là quý vị phải cần từ bỏ một điều gì đó. Ngài muốn quý vị buông tay ra khỏi một thứ mà quý vị nắm giữ và níu chặt lấy. Ngài muốn quý vị nới lỏng điều đó ra. Bởi vì Chúa có điều gì đó tốt hơn, khác hơn cho quý vị. Điều gì xảy ra vậy? Ngài gửi một cơn bão đến để khiến quý vị phải suy nghĩ và nhận ra và chuyển hướng tập trung về nơi Ngài. Và khiến quý vị nhìn vào một tội lỗi nào đó và nhận thức rằng quý vị đang nắm giữ điều đó. Ngài không muốn quý vị nắm chặt lấy nó. Và tất cả chúng ta đều trong hoàn cảnh giống như vậy. Và tôi biết rằng quý vị có thể ngồi và suy nghĩ, điều đó không thật sự đúng với tôi. Nhưng có đấy, tất cả chúng ta đều như vậy. Có một lý do khác nữa là Ngài muốn biến đổi quý vị theo hình ảnh của Ngài. Ngài nói đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Theo Roma đoạn 12 câu 2. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời là biến đổi chúng ta trở nên giống như con Ngài. Vậy Ngài làm gì? Ngài khiến chúng ta xoay hướng tập trung về chính Ngài. Ngài giải quyết tội lỗi. Ngài đem chúng ta đến sự tận hiến. Ngài muốn biến đổi chúng ta trở nên giống như Ngài. Bởi vì quý vị biết, một lý do khác nữa là Ngài có một mục đích. Đó là Ngài muốn trang bị chúng ta để phục vụ Ngài. Vậy hãy tự hỏi bản thân, giống bão nào mà tôi đang trải qua trong đời? Cái gì đang thật sự đem đến cho đời sống tôi thời kỳ khủng hoảng như hiện nay? Điều gì tôi muốn thay đổi nếu có thể được? Điều gì đem đến nỗi đau, tổn thương, đau đớn và thất vọng cho tôi? Và thường xuyên có lẽ là sự giận dữ ư? Có thể chúng ta giận Chúa về điều gì đó mà Ngài cho phép xảy ra trong cuộc đời của mình chăng? Quý vị hãy tự hỏi, Chúa ơi, liệu có phải mục đích của Ngài là muốn con phải chuyển hướng tập trung về Ngài? Chúa ơi, xin cho con chú ý Ngài. Có phải tội lỗi gì đó trong đời sống của con chăng? Xin hãy chỉ cho con chính xác đó là gì. Thường thường chúng ta không cần xin Ngài phải chỉ ra. Chúng ta luôn biết đó là gì. Điều gì Chúa muốn con từ bỏ đây? Chúa muốn con được biến đổi ra sao? Ngài cần biến đổi, thay đổi điều gì trong đời sống của con? Chúa ơi, có phải Ngài đang trang bị cho con để phục vụ Ngài chăng? Và quý vị biết một trong những lý do người ta không phục vụ Chúa là bởi vì họ không được trang bị. Bởi vì họ chưa bao giờ bước tới giai đoạn từ bỏ bản thân cho Chúa và để Ngài có thể chuẩn bị họ phục vụ cho Ngài. Sẽ có người nói rằng tôi không bao giờ có thể phục vụ Chúa. Quý vị sẽ là như vậy khi quý vị có thái độ đó. Cũng như lúc quý vị không sẵn lòng để nói rằng lạy Chúa, bất cứ điều gì Ngài muốn trong đời sống của con xin sẵn lòng. Con vui lòng cho Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn, thưa Chúa. Cuộc đời của con đây. Nếu quý vị thật sự như vậy, quý vị có thể hoàn toàn bất ngờ về những gì Chúa sẽ làm trong cuộc đời của quý vị. Luôn luôn có một lý do nào đó cho việc Ngài cho phép hoặc không cho phép những cơn bão đó ập đến. Và sau một vài cơn bão ập đến, nó có tác động trên đời sống của con người theo những cách khác nhau. Một cơn bão trong đời quý vị có thể ảnh hưởng hủy hoại hoặc gây dựng quý vị. Nó có thể xây dựng sức mạnh, sự khôn ngoan, kiến thức, hiểu biết, sự hứa nguyện, sự tận hiến, đức tin, sự thanh thản, sự bình an, sự vui mừng trong đời sống của quý vị. Một vài cơn bão khi Chúa sử dụng chúng trong đời sống chúng ta sẽ trở nên tốt hơn lúc trước. Chúng ta trở nên tinh sạch hơn, thánh khiết hơn, có lòng bình an nhiều hơn, có vui mừng nhiều hơn bởi vì quý vị ở trong tâm điểm của ý muốn Đức Chúa Trời. Vì vậy, đôi khi chúng gây dựng chúng ta, đôi khi chúng hủy hoại chúng ta, và điều đó còn tùy thuộc vào cách mà chúng ta phản ứng. Khi những cơn bão đến, quý vị làm gì?
chống lại Chúa, tranh luận với Ngài. Chúa ơi, con không xin Chúa điều này, con không đáng phải nhận lấy điều như vậy. Thế thì điều đó nghĩa là sao? Quý vị cầu nguyện cho bạn hữu mình để ra khỏi cơn bão đó càng nhanh càng tốt chăng? Và chẳng có chút thú vị nào khi chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Bây giờ, Đức Chúa Trời phải đem tôi ra khỏi điều này càng nhanh càng tốt, tôi không đáng phải chịu đựng như vậy. Và quý vị biết gì không? Ngài chắc hẳn phải có lý do trong khi chúng ta đang tranh chiến với điều này. Khi Ngài muốn chúng ta chú ý vào Ngài, hẳn phải có sự suy tính gì đó. Ngài không muốn cơn bão hủy hoại chúng ta. Và sự thật là chỉ khi chúng ta cho phép Satan nắm lấy chúng ta trong những khoảng thời gian thử thách đó thì nó mới xảy ra mà thôi. Nhưng chúng ta cần kiên trì tập trung vào chặng đường của chúng ta càng sớm càng tốt. Chính lúc đó Ngài sẽ không để điều đó xảy ra. Nó có thể hủy hoại chúng ta, nó có thể gây dựng. Một cơn bão có thể xảy ra để quý vị không bao giờ được Chúa sử dụng, hoặc nó có thể trang bị quý vị để trở nên một người đầy tớ tuyệt vời của Chúa. Sự đáp ứng của chúng ta quyết định một số việc. Một trong những điều đó là cách nhìn của chúng ta về Chúa. Quý vị nhận biết Chúa như thế nào? Quý vị có thể nói rằng đây là cách tôi nhìn biết Ngài, và quý vị mô tả cách quý vị nhận biết Chúa. Sau đó quý vị mở lời Chúa và quý vị bắt đầu đọc những gì Kinh Thánh nói về Chúa, và quý vị nghĩ đó hoàn toàn không phải là Đức Chúa Trời. Quý vị thấy đó, lý do quý vị và tôi cần một cái neo trong đời sống của chúng ta là bởi vì nó là điều tự nhiên và bình thường, giúp chúng ta không phải trôi dạt. Không có chuyện ai đó nói, tôi không bao giờ trôi dạt đâu. Quý vị ngừng đọc lời Chúa, quý vị sẽ trôi dạt. Quý vị ngừng cầu nguyện, quý vị sẽ trôi dạt. Quý vị không đi nhà thờ nữa, quý vị sẽ trôi dạt. Bởi vì quý vị và tôi sống trong một thời đại và xã hội đầy áp lực bởi những cái xấu xa, đê hèn và tội lỗi. Bây giờ hãy nghĩ về điều này một chút. Giông bão không thể tránh khỏi. Chiếc neo của chúng ta không bị lay chuyển. Hãy nói điều này cùng tôi. Giông bão không thể tránh khỏi. Chiếc neo của chúng ta không bị lay chuyển. Nó không chuyển dời, nó không thay đổi. Nó neo chúng ta thật chặt với vần đá của Đấng Christ. Vậy, nếu đó là sự thật, thì điều chúng ta cần phải hỏi là Kinh Thánh là gì? Kinh Thánh là gì? Nói về điều gì mà có thể neo tôi lại trong thời kỳ giông bão như thế? Kinh Thánh chính là bản văn được kỹ thuật về sự khải thị của Chúa về chính Ngài. Nó nói về Đức Chúa Trời là ai, Ngài hành động như thế nào. Quý vị muốn nhìn biết cách Chúa hành động ư? Hãy bắt đầu bằng Cựu Ước và nhìn xem Ngài đã làm gì. Quý vị muốn biết Ngài hành động như thế nào ư? Hãy tiếp tục đọc Tân Ước và nhìn xem công việc Ngài. Ngài đã nói gì? Ngài đã hành động ra sao? Ngài đáp lời như thế nào? Ngài đã cảm động lòng người ta ra sao? Ngài đã thay đổi sự việc như thế nào? Và Ngài hành động trong đời sống con người như thế nào? Nếu quý vị không hiểu Ngài là ai, thì chiếc neo đó không có tác dụng gì, bởi vì chúng ta đang nói về một Đức Chúa Trời yêu thương dư dật để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta trong bản văn được ký thuật lại. Vì thế quý vị và tôi sẽ biết đấng chúng ta đang thờ phượng là ai, thờ phượng Ngài theo cách nào, làm sao để bước đi trong sự thuận phục Ngài, và làm sao để đứng vững giữa cơn cuồng phong bão tố ập đến trong cuộc đời của chúng ta. Lời Chúa là như vậy đó, thưa quý vị. Bây giờ đây là câu hỏi. Nếu tôi hiểu Kinh Thánh là gì, sự mặc khải của Chúa về chính Ngài, và tôi hiểu Đức Chúa Trời là ai, Ngài đã ban cho tôi lời của Ngài, làm sao chiếc neo đó giữ tôi lại trong khi gặp cơn bão tố? Thưa quý vị, hãy suy nghĩ về điều này một chút. Trước nhất, lời Chúa an ủi tôi. Bây giờ nghĩ về điều này. Lời của Đức Chúa Trời nắm lấy cơn bão của chúng ta. Bởi vì Ngài là đấng toàn tri, hiểu biết tất cả mọi việc. Ngài biết tôi đang ở đâu trong cơn bão. Bởi vì Ngài là đấng toàn tại, Ngài ở với tôi bất cứ nơi nào trong cơn bão đó. Và bởi vì Ngài toàn năng, Ngài có năng quyền để đem tôi ra khỏi cơn bão. Và bất cứ điều gì quý vị đang trải qua, quý vị có thể vượt qua chúng. Sẽ có một lời hứa trong Kinh Thánh phù hợp với cơn bão mà quý vị đang trải qua. Hãy suy nghĩ về Đức Chúa Trời vô hạn của chúng ta, là đấng ban cho chúng ta sự mặc khải về chính Ngài. Bởi vì Ngài toàn tri, Ngài đã biết trước tất cả mọi cơn bão có thể đổ ập đến nhân loại từ khi Adam và Eva ở trong vườn Eden cho đến ngày hôm nay, cho đến khi Chúa Giêsu trở lại và cuốn đi tất cả. Ngài biết tất cả những cơn bão. Vì vậy, khi Chúa ban cho chúng ta lời của Ngài, bao nhiêu cơn bão lời Chúa đề cập đến. Tất cả. Quý vị không thể nghĩ về Ngài như đấng không hề quan tâm. Lời hứa về sự hiện diện của Ngài, lời hứa về năng quyền của Ngài, lời hứa về sự chu cấp của Ngài trong đời sống chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta cần. Đôi khi, nhu cầu rất đơn giản. Đó là, con chỉ cần biết Ngài đang ở đây thôi, Chúa ơi. Con chỉ cần được nhắc nhở rằng Ngài hiểu cảm giác của con và vì sao con cảm nhận như vậy. Con chỉ cần biết rằng Đức Chúa Trời yêu kính, hiểu thấu vì sao con buồn phiền. Con cần biết tại sao đức tin của con đang lay động. Chúa ơi, con chỉ cần được an ủi và làm cho vững lòng. Thưa quý vị, chiếc nail là một điều đơn giản nữa. Đó là nó giúp tôi có được cái nhìn của Chúa trên vấn đề đang xảy ra cho tôi. Nó sẽ xảy ra như thế nào? Khi tôi nhận biết cách nào Chúa cho phép và đem những cơn bão đến trong quá khứ. Tôi nghĩ, có những điều tương tự nào đó trong cơn bão mà tôi đang trải qua. Chúa nhìn nhận những điều này như thế nào? Chúa không xem những cơn bão xảy ra cho chúng ta như là một điều gì đó tình cờ. Người ta nói rằng, đó chỉ là tai nạn thôi. Nói cách khác, có những tai nạn xảy ra trong đời sống của những người nam và nữ của Chúa và đấng phán rằng Ngài sẽ tể trị và dẫn dắt đời sống chúng ta, phải không? Phải chăng điều đó có nghĩa là tất cả mọi người sẽ sống lâu và khỏe mạnh? Không đâu. Bởi vì quý vị và tôi chịu chút ít trách nhiệm về cuộc đời của mình. Và tôi đã nghĩ về điều đó, suy nghĩ về cha của tôi là người đã qua đời khi tôi mới 9 tháng tuổi. Mẹ tôi đã không bao giờ hiểu được vì sao. Bà qua đời khi bà được khoảng 84 tuổi và bà vẫn hỏi tôi về điều đó. Bà nói với tôi rằng, con biết không, mẹ vẫn không thể nào hiểu được tại sao Chúa đem ba con đi. Bà không bao giờ hiểu được. Và tôi đã cố gắng cho bà sự nhận biết sâu sắc hơn một chút trong vấn đề này, nhưng quý vị biết đó. Khi quý vị ở tuổi của bà tôi, thì quý vị tin những gì đã hình thành ở trong đầu quý vị rồi. Và vì vậy, tôi không nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục được bà trong mọi việc. Nhưng tôi có thể nhìn lại và nói rằng, đó không phải là một sai lầm của Đức Chúa Trời. Dầu rằng căn bệnh của ba tôi có thể được chữa trị trong thời đại ngày hôm nay. Chúa biết tất cả mọi thứ. Ngài có thể cho phép ông sống nếu Ngài muốn, nhưng Ngài không làm như vậy. Tại sao Chúa lại không làm? Không có cha để đem tôi lại gần Chúa trong những tháng năm đầu đời, dẫn tôi đến với lời của Ngài, dẫn dắt tôi nhận biết cách thức Chúa hành động trong đời sống những nhân vật trong Cựu Ước, bởi vì tôi không có bất kỳ ai để dạy tôi điều đó. Tôi có thể nhận biết cách Chúa sử dụng tất cả những điều đó, đem tôi đến với Chúa rất sớm, để lệ thuộc vào Ngài, để học biết và tin cậy Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ví dụ, tôi nghĩ về việc tôi nhận được công việc đầu tiên, đó là một người giao báo. Quý vị có thể nhận định rằng tôi có thể có một công việc tốt hơn. Nhưng không đâu. Quý vị biết gì không? Đức Chúa Trời đã biết Ngài dự định điều gì để đánh thức tôi lúc 5 giờ, 5 giờ 30 mỗi sáng để kỷ luật, để mài dũa tôi. Và nếu trong những ngày đó thỉnh thoảng trời có mưa đi nữa, thì tôi vẫn phải đi dù thời tiết đó ra làm sao. Chúng ta không có lời biện hộ nào cho việc không giao báo, phải không? Và điều đó đánh thức tôi dậy mỗi buổi sáng. Tôi cũng hơi sợ trời tối, và Chúa đã sử dụng điều đó như thế nào? Tôi sẽ nói cho quý vị biết chính xác bằng cách nào. Khi tôi thức dậy, trước khi tôi ra khỏi cửa, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện trên suốt đường đi giao báo, bởi vì lúc 5 giờ, 5 giờ 30 hay 6 giờ sáng, đường rất là vắng vẻ. Và vì vậy tôi nhìn lại và nhận biết những điều này sâu sắc hơn. Tôi đã biết đó là điều tốt nhất cho tôi lúc bấy giờ. Đôi khi những giông tố trong đời sống của chúng ta có thể là một cơn bão, nhưng mặt khác, câu hỏi là Chúa đang làm gì trong cơn bão này? Quý vị có thể vượt qua chúng, bất kỳ cơn bão nào Chúa vẫn đang hành động cơ mà. Ngài hành động trong cơn bão, Ngài hoạch định điều đó tốt đẹp trong mỗi một cơn bão để chúng ta sẵn lòng tin cậy Ngài. Điều thứ năm, quý vị phải sẵn lòng vâng phục lời Chúa và chiếc neo sẽ hoạt động mọi lúc. Như vậy, lần sau cơn bão ập đến, quý vị nhớ chiếc neo là gì và đó là cách quý vị phải có với lời của Ngài. Nó không tạo nên bất kỳ khác biệt nào về việc quý vị là ai, quý vị đang ở đâu, điều gì quý vị đang trải qua. Và nếu quý vị không phải là người tin nhận Chúa Giêsu Christ, chắc chắn quý vị sẽ nói rằng tôi không nhận được tất cả những thứ đó. Đó là lý do tại sao quý vị không nhận được, quý vị không tin nơi Chúa Giêsu. Và tôi hiểu được lý do. Từ khi quý vị nhận biết quý vị sống trong tội lỗi, quý vị sẽ không bao giờ hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và cho đến khi quý vị thừa nhận tội lỗi của mình và thật sự tin rằng Đức Chúa Trời ban con Ngài là Chúa Giêsu vào thế gian này cho mục đích chủ yếu là chết trên thập tự giá và trả giá cho tội của quý vị hoàn toàn. Để tôi giải thích điều này. Điều đó có nghĩa là sự chết của Chúa Giêsu là con độc sanh của Đức Chúa Trời, được gọi là chiên con của Đức Chúa Trời, chịu hy sinh như giá chuộc tội cho tội lỗi của quý vị và tôi. Đức Chúa Trời đặt tội lỗi cả thế gian lên con Ngài, đóng đinh con trên cây thập tự, và như vậy khiến mọi người tin đến con đều được tha tội lỗi đời đời. Tên họ được viết vào sách sự sống của chiên con và trở thành con của Đức Chúa Trời đời đời. Chính là Chúa Giêsu phải chết, chứ không phải là ai khác. Bởi vì quý vị thấy Ngài là con người trọn vẹn duy nhất trên đất. Và cả cựu ước là lời chứng cho sự thật rằng chiên con đó bị giết, là hình bóng cho sự đến của Chúa Giêsu. Chiên con đó cần phải hoàn toàn không tì vết, hoặc nó sẽ là một của lễ không được nhầm. Chúa Giêsu Christ là con toàn hảo của Đức Chúa Trời bước đến cái thập tự và chết cho tội lỗi của quý vị. Và giây phút quý vị bằng lòng cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho quý vị để thanh tẩy tấm lòng của quý vị, dâng hiến cuộc đời quý vị cho Ngài. Chính Ngài sẽ sẵn lòng tha thứ quý vị. Thánh Linh của Ngài sẽ đến trong cuộc đời của quý vị để làm chứng quý vị là con của Đức Chúa Trời. Và đó là lời chứng của Kinh Thánh. Và kể từ giây phút đó, quý vị có thể bắt đầu được tăng trưởng như là một Cơ Đốc nhân. Và tất cả mọi điều mà chúng ta đã nói đến ở trên có thể trở thành hiện thực trong đời sống của chính quý vị. Nếu quý vị chưa từng tin nhận Ngài như cứu Chúa của quý vị, hãy để tôi nói điều này. Quý vị đang chèo trong một vũng nước nguy hiểm. Quý vị không có Chúa, quý vị không có la bàn, quý vị không có lời của Chúa cho đời sống của mình, quý vị không có một chiếc neo. Và quý vị hãy nghĩ về điều này. Quý vị đang chèo vòng quanh, có rất nhiều đá, chỗ nước cạn, và một ngày nào đó quý vị sẽ đắm thuyền. Tôi biết rằng thật khó cho quý vị để tin khi quý vị có quá nhiều thứ đang sở hữu, quý vị khỏe mạnh và quý vị nghĩ quý vị đang hạnh phúc trong thời điểm như hiện nay. Hãy hỏi bất cứ người nào đã từng dẫn đường cho một con thuyền. Không phải là ngu xuẩn và tự tử sao khi đi mà không hề có neo và la bàn, chỉ đi với gió và nước. Dòng nước của hôm nay sẽ dẫn quý vị ra khỏi Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một chiếc neo để giữ chúng ta đứng vững. Chúng ta cần phải tin Ngài, thuộc về Ngài, sống với lời của Ngài. Chúng ta có chiếc neo vững chắc giữa cơn giông bão. Mời chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài dầm thấm trong thông điệp này để nó không qua đi, rằng mỗi một người đang nghe đến sẽ có thể nhận biết nhu cầu cần có Đấng Christ trong thời kỳ giông bão của cuộc đời họ. Con biết rằng Ngài là Đấng năng quyền để đem sự cứu chuộc cho nhiều người, sự đảm bảo và chắc chắn và niềm an ủi cho hàng triệu người. Và đó là lời cầu nguyện của chúng con dâng lên cho Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.